Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Bài chính của chuyên đề giải thoát luận Phật giáo là đề cập đến khái niệm giác ngộ. Đây là chủ đề rất quan trọng nhằm xác định cốt lõi của sự giải thoát theo đạo Phật, tức là sự tỉnh thức. Trước khi vào phần này đó, thì tôi xin điểm lại một phần lịch sử liên hệ đến sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày hôm qua đó là mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu, nhằm 10 tháng 1 năm 22, là ngày Cộng đồng Phật giáo Đại Thừa tại các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm Sa Môn Gotama Tất Đạt Đa trở thành Phật. Còn theo Phật giáo Nam truyền tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì sự kiện Đức Phật được giác ngộ đó tổ chức vào rằm tháng 4. Nó là một trong ba sự kiện quan trọng được gọi là lễ tam hợp. Sở dĩ nó có cái sự khác biệt căn bản đó đó là vì theo tôi đó là cộng đồng Phật giáo Nam truyền dựa vào tính tiện ích để tổ chức ba sự kiện dồn trong một ngày thôi. Về nước Ấn Độ thời cổ đại thì có giai đoạn đó bao gồm các nước như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Nó là một đại lục rất là to lớn, và tăng đoàn đấy thì phần lớn là đi bộ ở rải rác tất cả các tiểu bang của Ấn Độ. Một năm á tập hợp về một nơi nào đó 3-4 lần cho từng sự kiện đó thì rất là bất tiện, cho nên là tổ chức dồn sự kiện đáng sinh, sự kiện giác ngộ, sự kiện nhập Đức Bàn đó vô một ngày rằm tháng 4 cho thuận lợi. Thì theo dữ liệu của Phật giáo Đại Thừa trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bản chữ Hán, thì chúng ta thấy là Đức Phật giác ngộ vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Chính vì thế mà tại Trung Quốc ấy, cũng như tại Triều Tiên, ta gọi cái lễ giác ngộ đó là Bát Lạp. Bát là 8, Lạp là tháng Chạp, tức là tháng 12. Ngày lễ hội mùng 8 tháng 12, đó là cái cách nói tắt, đó là ngày lễ hội Đức Phật giác ngộ. Ở Nhật Bản á, thì tiếp thu Phật giáo từ Trung Quốc và cụ thể hóa rõ hơn bằng hai cụm từ. Thứ nhất là thành đạo hội, đó là lễ hội thành đạo của Đức Phật. Thứ hai đó, Thích Ca thành đạo hội, lễ hội thành đạo của Phật Thích Ca, thì rõ ràng nhiều hơn. Tại Việt Nam chúng ta thì cũng từ lâu tổ chức lễ Phật thành đạo theo truyền thống của Đại Thừa vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Nhưng nếu mà nói về tính quy mô đó của việc tổ chức này đó, thì càng phải kể đến trưởng lão thiền sư Thanh Từ, nay là gần 100 tuổi. Thì mấy chục năm trước đó, thiền sư khoảng 50 năm trước, thì sư Từ đã quyết định là các lễ quy y dành cho các thiện nam tín nữ trở thành Phật tử đó, tổ chức dồn vào trong ngày mùng 8 tháng Chạp một năm một lần, được là hàng ngàn người dự lễ một lúc tại những nơi mà thiền sư thông báo. Về sau này thì phần lớn tổ chức tại thiền viện Thiền Chiếu ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thì ngày nay thì các chùa Bắc Tông đều tổ chức tùy theo quy mô và mỗi nơi tổ chức khác nhau. Thì bây giờ chúng ta thử đặt ra ba cái bước ngoặt quan trọng để đạt được sự giác ngộ và giải thoát của Đức Phật Thích Ca, dựa vào ba trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Hữu Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Về sự kiện Đức Phật đi tu thì trong văn học của ba trường phái Phật giáo thì thống nhất giống nhau khi cho rằng đó động cơ đi tu của Thái tử Gotama Siddhartha đó là vì nhìn thấy cảnh già, bệnh và chết của nhân sinh, và mình cũng sẽ như thế. Cho nên là các hạnh phúc trần đời trong cung vàng địa ngọc tạo ra những hạnh phúc giác quan đó sẽ không bền vững với thời gian, và muốn tìm một giải pháp nào đó để giải quyết các vấn đạn của nhân sinh. Cho nên Ngài đã quyết định chối bỏ cơ hội làm vua. Trong bài kinh Thánh Cầu thuộc kinh 26 Trung Bộ Kinh của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, có đề cập đến việc Thái tử Gotama Siddhartha đã đi dạo ba cửa thành, chứng kiến ba hiện tượng, đó là người già với sự tóc bạc, gia nhân đi lụm cượm, có người dìu đỡ, rồi người bệnh đau nhức la hét rên la bất lực, và người chết để lại cái sự thương tiếc trong tình trạng sinh ly tử biệt. Thì chứng kiến ba cái sự kiện đó, đó đã làm cho Thái tử Gotama bị sốc, và quay trở về đó thì Ngài tâm sự với cha của mình là vua Tịnh Phạn để mong được sự đồng thuận về lý tưởng đi được đi xuất gia. Thì vua cha đặt ra một vấn đề đó là con không nên bao đồng như thế. Vấn đề của con đó là làm thế nào để trở thành vị minh quân kế ngôi của ta, giống như ta đã từng kế ngôi của tiên đế, và quản trị đất nước Sakya này cho thật tốt, để cho đất nước được phát triển, nhân dân được no ấm. Còn cái việc già bệnh chết thì ta đây cũng thế, con cũng thế, có ai thoát được đâu. Thì nó có hai cái nền văn học, văn học chánh thống của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Hữu Bộ và Đại Thừa đó. Thì có chỗ thì nói là dạo bốn cửa thành, nhưng mà Kinh Thánh Cầu thì đề cập đến có ba cửa thành thôi. Thì đây là một cái chi tiết mà chúng ta cũng nên lưu tâm. Thì dữ liệu văn học dân gian đó, còn lại đó thì cho là dạo cửa thành thứ tư mới chứng kiến cảnh một vị đạo sĩ có những bước đi rất là thông dong ở trên mọi nẻo đường. Từ đó đó nó gợi ý cho Thái tử Gotama về cái quyết định, đó là chọn con đường tâm linh. Thì vậy thì nếu như thế thì Đức Phật chỉ là bản sao, bản sao của truyền thống tâm linh có trước ở tại Ấn Độ, bao gồm truyền thống Astika, tức là phái chánh thống, hay còn gọi là đạo Bà La Môn hay là đạo Ấn Độ. Và đối lập lại với phái chánh thống này thì có phái phi chánh thống Nastika, còn được gọi là Samana, tức là Sa Môn, những tôn giáo vô thần, đối lập lại với tôn giáo Bà La Môn truyền thống. Như vậy thì Đức Phật cũng không có gì đặc biệt. Và ở góc độ đó đó thì một số người ta đánh giá đó là Đức Phật chỉ là một người tích hợp các giá trị tâm linh giống có của đạo Bà La Môn và một số trường phái khác. Thì vậy thì ở góc độ này đó thì chúng ta nên dựa vào kinh Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu đó là chỉ dạo ba cửa thành thôi, chứng kiến già bệnh chết, nên Thái tử Tất Đạt Đa muốn đi tu. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà lúc mà Thái tử Gotama Siddhartha được đặt tên khi mới được khoảng 7 ngày tuổi đó. Thì đạo sĩ Achita, phiên âm là Atuda, đề nghị là lấy cái chữ Siddhartha, có nghĩa là nguyện vọng được thành tựu, và đưa ra hai giả thuyết dựa vào các cái tướng trạng trên cơ thể của thái tử. Thứ nhất, nếu làm chính trị đó thì Gotama Siddhartha sẽ trở thành chuyển lưu thánh vương, một cái khái niệm mà chúng ta có thể tạm gọi đó là một vị vua có đủ uy lực để thống nhất 16 tiểu bang Ấn Độ trở thành một mối. Và điều này đó nó đã được lan truyền rất rộng trên toàn cầu Ấn Độ, làm cho 15 vị vua ở 15 tiểu bang rất là quan ngại, rất là quan ngại. Còn nếu mà chọn con đường đi tu đó, thì trở thành là một nhà tâm linh lớn, có thể là lớn nhất so với những nhân vật tôn giáo ở tại Ấn Độ. Đó là tiên tri đó là có một cái sức ảnh hưởng quan trọng. Thì như vậy thì chúng ta có thể đặt ra đó là trong đời sống nội tâm đó, là Thái tử Gotama Siddhartha đó đưa ra hai cái là phương pháp để giải quyết các vấn nạn mà ngài cũng là một dự phần trong đó thôi. Đó là làm thế nào để giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thì đặt ra từ góc độ chính trị đó thì Sakya chỉ là một tiểu bang trực thuộc 16 tiểu bang của Ấn Độ và là tiểu bang nhỏ nhất về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Mà muốn thống nhất dân sinh về một mối ấy, thì chúng ta phải biết là không có cách nào khác là phải đi bằng con đường chính trị và quân sự. Có thể là bằng sự thông minh và sự cường tráng, bản lĩnh lớn thì Thái tử Tất Đạt Đa có thể thống nhất đi, nhưng mà đó là con đường chiến tranh. Con đường chiến tranh, đây là điều mà Đức Phật không muốn. Nên đó là con đường thứ hai, đó là con đường tâm linh, trở thành nhà tâm linh. Thì Đức Phật đã chọn con đường này, và Kinh Thánh Cầu cho thấy là Đức Phật không chịu ảnh hưởng từ cái truyền thống đi xuất gia của các đạo sĩ có trước đó. Và Đức Phật vào ba cái thành là quyết định rồi. Thì mỗi năm á, trong thời kỳ từ năm 2007-2008 thì tôi tổ chức 4 chuyến hành hương, gần đây đó thì mỗi năm chỉ có 2 chuyến thôi. Thì lần nào đoàn của chúng tôi cũng đi tới Kapilavastu, đó là vương thành Kathila Vệ, nơi Đức Phật đã trải qua 29 năm làm thái tử. Còn các phái đoàn khác hiếm có phái đoàn nào đến đây lắm, rất hiếm. Cái vương thành Kapilavastu đó được Ngài Huyền Trang mô tả trong Đại Đường Tây Vất Ký ấy, nó có chiều dài khoảng 16 cây số. Nhưng mà thực ra theo khai quật khảo cổ học đó thì nó chưa được một cây số vuông. Và bây giờ chỉ còn lại hai cái cổng thành thôi, đó là cổng thành Tây, là nơi mà các phái đoàn được hướng dẫn để đi vào. Cái độ dày của bức tường thành đó có chỗ lên tới là 4 mét, ha, 4 mét, rất là vĩ đại. Còn ở cái mặt đối diện đó là cảnh thành Đông, nơi mà Thái tử Siddhartha Gotama đi tu á, vượt về đêm đi tu đó, thì cách đó cũng chưa được là 1000 mét. Như vậy thì ta có thể hình dung đó là cái thành này đó có mỗi cạnh tối đa là 1000 mét thôi, 1000 mét, tức là không có lớn. Thì như vậy khi mà mô tả đi vào ba cái thành là nói cho nó mang cái số biểu tượng về thôi, chứ thực ra thì cái đời sống người dân đó, ở xung quanh ba cái thành đó, nếu mình đi cửa thành nào cũng vậy ha. Còn đây là chứng kiến ba cái sự kiện cho nên là việc đi ba cửa thành hay bốn cửa thành nó không quan trọng nữa, mà quan trọng là cái việc mà thái tử mục kích cái hiện tượng già bệnh và chết. Già thì thái tử cũng nhìn thấy cha của mình ở trong hoàng cung, nhưng mà vì là một vị vua cho nên cái già đó nó không có già, nó cứ lụm cụm ốm yếu bất lực như là những người già thuộc giai cấp cùng đinh. Và đây là là một trong những lý do thúc đẩy thái tử Siddhartha Gautama đi xuất gia. Bây giờ đó, một cái sự kiện thứ hai đó chúng ta cần phải đánh giá, đó là sau khi đi xuất gia đó thì thái tử Siddhartha đó là có tâm đạo theo Phật giáo Đại thừa đó là 5 năm và khổ hạnh là 6 năm hay không, tức là tổng cộng là 11 năm đi tu ở năm 19 tuổi, như vậy là giác ngộ ở tuổi 30. À, và truyền đạo là 49 năm, qua đời ở tuổi 79 tuổi Tây và 80 tuổi Ta. Đó là theo dữ liệu của kinh Đại Bát Niết Bàn Đại thừa. Còn trong kinh Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh thuộc Thượng Tọa Bộ, và nó tương đương với kinh Niết Bàn ở trong Trường A Hàm, thì chúng ta thấy là Đức Phật đi xuất gia vào năm 29 tuổi. Tức là cả Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Hữu Bộ đều giống nhau là 29 tuổi thôi. Vận truyền chân lý đó thì là khoảng 45 năm, 45 năm giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80, tính theo tuổi Tây hết. Chứ còn Ấn Độ thì đâu có chịu ảnh hưởng của lịch ta đâu mà tính theo tuổi ta, vì Ấn Độ có một hệ thống lịch hoành tráng không thua kém gì hệ thống lịch ta, lịch của người Trung Quốc. Và Ấn Độ với Trung Quốc thì nó giống như là truyền kiếp, không có chơi với nhau, không chơi với nhau, cho nên là ảnh hưởng qua lại về cái lịch hay là hệ thống tướng số tử vi, đó là hai quốc gia này là khác biệt, vì nó là đại diện cho hai nền văn hóa lớn của châu Á. Đó. Thì theo dữ liệu đó thì kinh Thánh Cầu mô tả đầu tiên là Đức Phật đi từ Kapilavastu tới Vesali, thì thời xưa nó khoảng 450 cây số, ngày nay nó còn là 385 cây số thôi, theo quốc lộ 27 thì còn 385. Thì Đức Phật cao là gần là một thước chín, mỗi bước chân đi của ngài mình tính cho tối thiểu là 1 mét đến 1 mét 2. Một ngày đó đi bộ được 20 cây số nếu mà đi liên tục á, rồi trừ thời gian nghỉ ngơi là vân vân á, là cũng phải tối thiểu được 20 cây số. Thế vậy cái đoạn đường từ Kapilavastu đi tới Vesali đó chỉ bắt tối đa đó là 20 ngày đối với thể lực của Đức Phật. Và tại đây không phải là tâm đạo nữa mà là học đạo. Thì trong văn học Pali, văn học Nhất Thiết Hữu Bộ về phần kinh tạng đó, điều đó giống nhau là đầu tiên á, thái tử Gautama học đạo với đạo sĩ Arara Kalama, và bằng nỗ lực tinh tấn đó thì thái tử Gautama đã chứng được cảnh giới thiền vô sở hữu xứ, tức là một loại nhận thức thấy rõ là trên đời này mọi sự vật hiện tượng không có cái gì là sở hữu của mình. Mặc dù về phương diện pháp lý, về quan hệ dân sự và xã hội đó, thì những thứ chúng ta bỏ tiền ra mua nó là sở hữu của mình, nhưng mà nhận thức đó nó làm cho chúng ta không có khổ khi mà vô thường tác động đến tài sản, rồi sức khỏe, thậm chí là cái chết, chúng ta cũng sớm thoát ra được nỗi đau tử biệt. Và không thỏa mãn trước phương pháp này nên là thái tử Gautama tiếp tục lên đường khoảng chừng 40 cây số, cũng tại Vesali gặp một đạo sĩ thứ hai là Uddaka Ramabutta. Và tại đây đó thì thái tử Gautama đã chứng được cảnh giới thiền có tên gọi là phi tưởng, tức là không còn các hoạt động của cảm xúc và chi giác. Và cái vế thứ hai là phi phi tưởng, tức là cũng không thể gọi là nó mất hoàn toàn, nó vẫn còn nhưng mà nó không đáng kể, nó rất là nhẹ nhàng như thế, và đã làm cho người chứng đắc được thiền này đó cảm thấy được an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Đó là một thảnh thơi. Thì thái tử Gautama cũng không cảm thấy hài lòng, cho nên là kinh Thánh Cầu của hai trường phái Phật giáo mô tả đó là ngài đó lễ tạ thầy của mình rồi xin phép lên đường. Thì lúc đó cả hai vị đạo sĩ Arara Kalama và Uddaka Ramabutra đó đều nói đó hiền giả đó đã đạt được cái năng lực trí tuệ giống như tôi, cho nên nó mong hiền giả ở lại cùng với tôi đó chăm sóc cả cộng đoàn tu sĩ này. Thái tử Gautama nói rằng là mục đích mà ngài đi tu á, không phải là để được làm lãnh đạo, mà mục đích là để giải quyết vấn đề của nhân sinh. Cho nên là mong hai vị thầy hiểu cho mình và ngài tiếp tục lên đường. Thì như vậy thì cái thời gian á, từ lúc mà vượt thành đi tu á, vào ngày mùng 8 tháng 2 á, mùng 8 tháng 2 á, giác ngộ á, là mùng 8 tháng Chạp sau 6 năm á, thì thực ra đó thì cái thời gian mà đi học đạo với hai vị đạo sĩ này nó chỉ diễn ra trong vòng 6 tháng đầu thôi. Thì từ Vesali thì Thái tử Gautama đã quyết định đi về Magad, phiên âm là Ma Kiệt Đà, nơi trị vì của vua Tăng Bà Sa La. Thì Ma Kiệt Đà đó là vương quốc mạnh nhất, lớn nhất về phương diện địa dư, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tôn giáo của toàn nước Ấn Độ, gồm 16 tiểu bang lúc bấy giờ. Thì cái khoảng cách địa lý từ Vesali tới Vương Xá, đó là thủ phủ của Magad, thì nó khoảng 154 km, giao 54 km. Thì đối với Đức Phật thì ngài đi chắc chừng 8 ngày, đi bộ 8 ngày, mỗi ngày mình tính khoảng 20 km đi ha, thì khoảng 8 ngày là tới đó. Thì mỗi bước chân đi á, của Thái tử Siddhartha đó qua cái phần kinh tập từ những bài kệ như là 405 cho đến là 445 đó, thì chúng ta thấy là có sự theo dõi rất là sát sao của vua Tăng Bà Sa La, Bibisara. Chúng ta thấy cũng không có gì quá gạt kia về cái này. Lý do đó là vua Bibisara đó vẫn còn ám ảnh bởi lời tiên tri của đạo sĩ Atida và đạo sĩ Cư Gần Như, nếu thái tử làm chính trị đó thì ông sẽ trở thành người đủ sức để thống nhất gia sư và một mối. Cho nên đó là các quan đại thần của vua Bibisara đó là mới tư vấn cho ông là thiết lập ra một cái đại lễ tế đàn thượng đế với danh nghĩa là Brahma, tức là đấng phạm thiên, để có cơ hội gặp trực tiếp. Thì trên đường đi, giữa đường có cái tế đàn thì dĩ nhiên là lúc đó vua đang làm lễ thì phải gặp thôi. Nên là vua mới đặt ra một cái bẫy. Tôi dùng cái ngôn ngữ đề thừa chút xíu để chúng ta dễ hiểu. Đó là: tôi xin nhường nửa giang sơn Magad này cho ngài nếu ngài không chê, và xin mời ngài đó cùng ở lại tại vương quốc Magad của tôi để cả hai chúng ta cùng cai trị đất nước. Và cái quy luật về chính trị có ai mà trong một cái rừng có hai con cọp không, hay là có hai con sư tử không? Thế là vua một nước có một vua chứ làm sao mà một nước hai vua, ngoài trừ các quốc gia quân chủ. Và vừa có vua mà vừa có thủ tướng như là vua quốc Anh hay là Campuchia, hoặc là một số quốc gia khác như là Thái Lan, hoặc là nhiều nước ở châu Âu. Cái đó là chuyện mà của cái thời cận hiện đại, còn cái thời xưa là không có chuyện đó. Một nước chỉ có một vua thôi. Thì vậy chúng ta biết là vua Bibisara đặt ra một cái bẫy, thì Thái tử Gautama nó trả lời rất là chân thật rằng là xin cảm tạ thiện chí của đại vương, còn bản thân tôi đó vì không hài lòng với con đường chính trị và các hạnh phúc trần đời của người tại gia, cho nên tôi đã quyết định đi xuất gia và trở thành người tìm kiếm chân lý, mặc dù cha tôi không có tán đồng. Thì quan sát cái thái độ, cách biểu đạt ngôn ngữ cũng như là ngôn ngữ hình thể, thì các quan đại thần và vua Bibisara cảm thấy rất là nhẹ lòng. Thấy rõ là Gautama Siddhartha không có ý làm chính trị. Thì lúc đó thì thái tử Gautama mới khuyên nhà vua đó là hãy nên hủy bỏ lễ tế đàn này đi, vì kinh mô tả đó 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con bò chuẩn bị giết sống để tế thần. Thì thái tử nói đây là một cái lễ tế lễ đẫm máu, đẫm máu, và rất nhiều súc vật chết như thế đó, nó ngược hoàn toàn với nguyện vọng của nhà vua, muốn cho đất nước bình an, mình được tài vị lâu dài, hạnh phúc, là nguyên nhân làm và động cơ thực hiện hai cái nó mâu thuẫn nhau thì không thể nào có kết quả được. Cho nên là phải hủy bỏ tế đàn đó và thay thế bằng một thể lễ tế đàn không tốn tiền, không có đẫm máu, đó là trao dồi đời sống đạo đức, rồi là mở kho giúp đỡ cho người nghèo, giúp vốn cho những người có điều kiện, vân vân. Thì đó là một cái tế lễ thực tiễn hơn. Thì hai người mới chia tay nhau. Thì nhà vua mới nói vội một câu á, về sau này nếu ngài mà đạt được tỉnh thức á, thì nhớ quay trở về Magad này đổi cho tôi. Thực ra thì Tất Đạt Đa vẫn không nói là mình sẽ dừng lại ở đâu, thực ra là vẫn dựng trên Magad. Thì từ cái vị trí Rajya, tức là dương xá thủ phủ của Magad á, đi tới núi Khổ Hạnh, người Ấn Độ gọi đó là Durgeshwari. Durgeshwari thì nó chỉ có khoảng 68 cây số thôi, đi bằng xe trong thời hiện đại này nó là khoảng 2 tiếng nếu không bị kẹt, và hoặc là 2 tiếng rưỡi nếu bị kẹt xe. Thì tại đây đó là thái tử Gotama đó trải nghiệm phương pháp của Bà La Môn giáo, đó là tu khổ hạnh ép sát suốt 5 năm rưỡi. Thì tổng cộng á, từ lúc đi tu cho đến lúc mà được giác ngộ là 6 năm thôi, chứ không có 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cái đó là hoàn toàn không có về phương diện lịch sử. Vì vậy thì chúng ta đánh giá lại cái lộ trình giác ngộ để được giải thoát của Đức Phật Thích Ca đó, nó chia là 3 phần. Phần 1 á, là động cơ đi xuất gia. Phần 2 đó là trải nghiệm hai phương pháp tu của trường phái Sa Môn, tức là tu giáo vô thần, mà cụ thể là nhấn mạnh về thiền, nhấn mạnh về thiền, hai loại thiền. Thì về sau này thì Đức Phật vẫn cho phép các đệ tử của ngài đó tu tập hai loại thiền này, và liệt nó vào là hai trong bốn thiền sắc giới, thiền vô sắc, thiền vô sắc. Còn hai phương pháp thiền còn lại đó, đó là không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Hai cái đó là nó không có lợi ích. Còn hai phương pháp thiền mà Đức Phật đã trải nghiệm 6 tháng, nó có giá trị nhất định là như thế này. Khi mà mình muốn giải quyết khổ đau thì phải nhập vào thiền, mà nhập vào thiền đó thì phải ngồi. Đang khi cuộc sống đó, nó có liên hệ đến bốn động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên Đức Phật không hài lòng với cái cách tu đó. Và cái chặng đường thứ hai của con đường tâm linh đó là tu theo phương pháp truyền thống của đạo Bà La Môn. Ép sát, xích đỡ đó Đức Phật đã bỏ mạng nếu không sớm nhận ra sự sai lầm này. Và cuối cùng á, tại núi Khổ Hạnh thì Sa Môn Gotama phát hiện ra con đường trung đạo và mà khuyên á, nhóm năm đồng tu hãy cùng với mình từ bỏ. Rất tiếc á, Corona là lãnh đạo của nhóm năm đồng tu này là không tán đồng, và mà kêu gọi bốn đồng tu còn lại cùng với ông rời bỏ Sa Môn Gotama đi về Sanat, nơi cách đó khoảng 300 cây số ngày xưa, nay là khoảng 250 cây số đường quốc lộ, gần với con sông Hằng, để tu tập theo cái tín ngưỡng lễ bái sông Hằng. Thì lễ bái sông Hằng sau này chúng ta thấy là nó ảnh hưởng đến đạo Do Thái, rồi đạo Thiên Chúa, sau này gọi là Công giáo, rồi từ Thiên Chúa phát sinh ra đạo Hồi ở Trung Đông, rồi Anh giáo ở Vương quốc Anh, Chánh thống giáo ở Nga và Tin lành giáo ở Đức, rồi sau đó là châu Âu. Thì các tôn giáo này đó có gốc rễ từ tổ phụ Abraham, đó là đều phải thanh tẩy bằng cái là nhúng cơ thể mình, nhúng đầu mình ra xuống dưới nước. Chúa Giêsu cũng làm cái lễ đó nha, lễ đó. Thì có thể là nó rất có thể là ảnh hưởng từ nền văn hóa tắm sông Hằng. Tắm sông Hằng thì Corona đó, thì nếu quý vị nhớ đó, đó là một trong các đạo sĩ đón tướng thái tử Sĩ Đạt Tha Gotama lúc ngài được 7 ngày tuổi, và cũng là thầy dạy học của thái tử Gotama Sĩ Đạt Tha trong suốt 29 năm ở tại Kapilavastu. Nhưng mà mến tài của người học trò của mình á, Corona đã đã đi đến đầu tiên đó, là lấy sứ mệnh của vua Tịnh Phạn để mà thuyết phục Tất Đạt Đa quay trở về, nhưng mà cuối cùng là bị học trò của mình đó thuyết phục trở thành là đồng tu. Cho nên lúc đó thì Corona là người bị ảnh hưởng đạo Bà La Môn mà, nên là ông nghĩ rằng đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã đi sai đạo rồi, sai đường rồi, cho nên họ chán nản họ mới đi rời khỏi Đức Phật. Thì tại đây đó thì Thái tử Tất Đạt Đa mới quyết định đi về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó khoảng 24 cây số đường bộ và 8 cây số đường chim bay. Dĩ nhiên đi chỉ vài tiếng đồng hồ là tới, trong một ngày là tới thôi. Thì con sông Nilin Thiền Narancera đó nó có cái chiều rộng khoảng là 1.500 mét. Thì tại đây thì nhận bó cỏ xong đó thì ngài chải xuống ở dưới cội Bồ Đề để ngồi. Và cũng xin nói thêm đó, là trong văn học Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ cũng như là văn học của Phật giáo Nhất Thiết Khẩu Bộ không đề cập đến 49 ngày như là trong Kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa. Nó có là cái khác biệt lớn đó. Và hai mảng văn học của Thượng Tọa Bộ và Hữu Bộ đó, chỉ nói chung là nhờ con đường trung đạo Sa Môn Gautama Siddhartha đã trở thành Phật Thích Ca thôi, ngồi miền mặt thiền định và chứng đắc được 3 tuệ giác lớn thôi. Thì tôi xin điểm qua 3 bài kinh đó, được 2 trường phái Thượng Tọa Bộ và Nhất Thiết Bộ sử dụng chung đó, với các cái dị biệt nhất định. Thứ nhất là kinh Chuyển Pháp Luân, là bài kinh mà Đức Phật nói đầu tiên đó, tại vườn Nai đó. Thì kinh đó nói rằng là con đường trung đạo đó, được hiểu là gì? Vượt lên trên 2 thái cực, đó là lối sống khoái lạc giác quan của người tại gia, rồi xem đó là hạnh phúc. Mà Thái tử tức là trải qua 29 năm khi còn là thái tử ha. Và đối lập lại với cái này đó, đó là con đường ép sát của các đạo sĩ Bà La Môn, Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi suýt chết. Như vậy là cái hai cực đoan tiêu biểu nhất được Đức Phật liệt ra trong cái Chuyển Pháp Luân đó là thế. Trong cái Tương Ưng tập 2 trang 16 đó, thì Đức Phật định nghĩa đó là trung đạo là vượt lên trên 2 chủ thuyết quan trọng. Thứ nhất á là thường kiến luận, đó là một loại nhận thức cho rằng á cái tâm thức này á là thường hằng bất biến, và cái định mệnh của con người đó là mang tính là tập cấp, gia truyền con đói, và đó cũng là cái học thuyết mà Bà La Môn giáo đem ra để lý giải về 4 giai cấp á, 4 giai cấp. Đối lập lại với thường kiến luận đó, đó là đoạn diệt luận của các đạo sĩ Champaka, tức là chủ nghĩa duy vật, khi cho rằng đó vật chất là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, và sau khi chết đó, ở kiếp này đó con người mất hẳn, kết thúc toàn bộ sự sống, thì cái đó là đoạn diệt. Thì Đức Phật nói là con đường tỉnh thức của ngài đó là vượt lên trên 2 cái chủ thuyết thường kiến và đoạn kiến. Và trong phần lớn kinh Tạng Pali của Thượng Tọa Bộ và kinh A Hàm của Phật giáo Bộ Phái đó thì lại đưa ra một lý giải khác có thể bổ sung, đó là sự giác ngộ với cái Bồ Đề đó là do Sa Môn Gautama Siddhartha đó thực tập 4 loại thiền, tức là 4 cảnh giới thiền do chính ngài khám phá. Thì đây là cái dữ liệu quan trọng, cái kia nó thuộc về nhận thức, còn về tu tập á, thì chính yếu vẫn là 4 thiền thôi. Thì tôi xin điểm qua nội dung 4 thiền đó. Thiền thứ nhất á, là ly dục sinh hỷ lạc, tức là trạng thái hỷ lạc do xa lìa tham ái, chứ dục đây là tham ái ha. Tham ái được có 3, như chúng ta đã học trong mấy bài trước á, là khoái lạc giác quan, người tại gia dướng vải qua tình yêu và tính dục. Thứ hai đó là khoái lạc hiện hữu, khoái lạc sinh tồn, khoái lạc tái hiện hữu. Và thứ ba đó là khoái lạc phi hiện hữu, tức là nó là hình thức bệnh trầm cảm và tự tử do bị bế tắc, bế tắc trong cuộc sống. Vì vậy thì bất cứ ai mà thực tập vượt qua được 3 trạng thái của tham ái đó thì cái đó được gọi là chứng đắc được sơ thiền. Còn nhị thiền đó là định sinh hỷ lạc, tức là trạng thái an lạc nhờ tập trung vào định thật là sâu, tức là chuyên nhất tâm ý. Thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, chẳng phải hạnh phúc sâu lắng hơn, vi tế hơn, nhờ không chấp vào thành quả hỷ lạc của thiền một và thiền hai. Và thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh. Thì đây là cái khám phá mới nhất của Đức Phật, không có ảnh hưởng gì từ đạo Bà La Môn hay là đạo Sa Môn. Xả niệm tức là không chấp vào các cái phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức. Đấy. Cái khác biệt căn bản ở chỗ là nếu hai phương pháp thiền mà Đức Phật học ở hai đạo sĩ trong 6 tháng đầu đi tu đó, đó là muốn đạt được trạng thái vô sở hữu hay là phi tưởng, tức là không còn chi giác đó, thì phải ngồi sâu lắng ngồi sâu lắng một chỗ và tu đúng cách mới đạt được. Còn ở đây Đức Phật đưa ra là trong đi nè, đứng nè, nằm ngồi đều có thể tu được hết. Đó là cái khác biệt lớn về phương pháp thiền của Đức Phật và của các trường phái có trước. Và thanh tịnh được định nghĩa là không chấp vào quá khứ để không tiếc nuối và không ham lắm khổ đau, không chấp vào tương lai để không lo lắng căng thẳng xảy về những chuyện chưa xảy ra qua các giả định, là không vọng tưởng ở hiện tại, tức là chánh niệm hiện tiền, thì tự động con người đã đạt được một trạng thái thanh tịnh sâu lắng. Và ở trạng thái xả niệm thanh tịnh đó, chỉ cần chuyển tâm về tam minh thì trở thành là bậc giác ngộ và giải thoát. Đó là cái cách mà kinh điển của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái mô tả về sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca. Và bằng cái sự giác ngộ này đó, thì ở trong một ngày cuối thôi, Sa Môn Gotama Siddhartha chứng đắc ba tuệ giác. Túc Mệnh Minh là tuệ giác thấy rõ nhân quả của bản thân trong các cái quá khứ, từ đại cương đến chi tiết. Như là xuất thân từ gia tộc nào, rồi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quá trình thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên cho đến lúc chết, nghề nghiệp gì, hạnh phúc hay khổ đau, rồi thói quen, lối sống, v.v. Tức là không có một cái sai sót nào. Tôi tạo gọi đó là những cái tập tin. Mỗi một tập tin là một kiếp sống. Thì trong một cái tập tin kiếp sống đó, nó lại có là hàng vạn các cái tập tin khác. Thì người chứng đắc được Túc Bình Minh đó, thì có thể rút lấy những bất cứ bộ tập tin nào mà mình muốn để kể lại chuyện đời xưa qua những kiếp quá khứ. Thứ hai là Thiên Nhãn Minh, tức là tự giác thấy rõ được cái quy trình nhân quả xảy ra trong tương lai đối với bản thân mình và các loài động vật. Đấy. Và Lậu Tận Minh là quan trọng nhất, đó là tuệ giác thấy rõ tất cả các phiền não như là tham ái, sân hận, si mê, ba loại độc tố của tâm đó, đã không còn nữa và nguyên nhân gây tạo ra chúng cũng đã hết. Thì bằng cái nhận thức này đó, thì Sa Môn Gotama cảm thán bằng bốn bên đời, tái sanh đã tận, tức là không còn cái dòng sanh tử nữa, đã được giải thoát rồi. Hạnh thánh đã thành, tức là cái hạnh mà trở thành một bậc tỉnh thức rộn vẹn đó đã thành rồi. Việc nên làm đã làm, và đây là cái kết quả của những nỗ lực tinh tấn tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, lặp lại cái mệnh đề thứ nhất ở một cái cách mô tả tương đương, có nghĩa là cắt đứt vòng sanh tử và trở thành bậc đạt niết bàn, đạt niết bàn ngay cõi thế này, và được gọi chung đó là Phật. Thì vậy chúng ta thấy đó là ở ba bài kinh khác nhau thì nói về ba cái lý giải về trung đạo khác nhau, và đó cũng là nội dung tu của Sa Môn Siddhartha Gautama. Nhờ đó mà ngài mới được giác ngộ, mới được giải thoát. Tôi điểm lại cái phần lịch sử nó hơi dài để chúng ta mới thấy là bản chất giác ngộ trong đạo Phật đó. Đó là thứ nhất, Citta Vimukti, tâm giải thoát, tức là tháo mở các xiềng xích của tâm, xiềng xích tham ái, xiềng xích sân hận, xiềng xích si mê, xiềng xích hoài nghi, vân vân. Nó có đến là 10 nhóm như thế, 10 loại như thế, thì được xem là làm cho chúng ta bị vướng kẹt, trói buộc ở trong ba khỏi và 6 đường. Còn mà chặt đứt được những cái dây xiềng xích đó thì người đó được gọi là người giải thoát. Và cái mệnh đề thứ hai mà chúng ta cũng đã học qua rồi đó, đó là Panya Vimukti, giải thoát bằng trí tuệ, tức là nói về phương pháp Và cái cốt lõi của giải thoát đó là phải là trí tuệ mới giúp cho một hành giả đi đúng đường đó, đạt được thành quả sau quá trình tu tập. Thì đó là cái phần lịch sử để chúng ta hiểu rõ bản chất của giác ngộ theo Đức Phật là gì và bản chất của giải thoát theo Đức Phật là gì. Phần 2, khái niệm và bản chất của giác ngộ. Thì sau khi điểm qua về phần lịch sử, từ động cơ đi xuất gia, rồi tu tập theo truyền thống Sa Môn, tu tập theo truyền thống Bà La Môn, rồi phát hiện ra con đường trung đạo, khám phá mới của Đức Phật và tu tập đúng, thì Sa Môn Siddhartha Gautama đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. Thì tôi cũng xin mở một quãng đơn nhỏ đó. Khái niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni Buddha, là cách mà người Trung Hoa đã gọi cho Thái tử Gautama Siddhartha sau khi giác ngộ. Còn người Ấn Độ thì ta không gọi như thế. Người Ấn Độ đấy, các trường phái Ấn Độ thì ta cũng gọi là Gautam Bút. Thì mình nói Gautama là mình đọc theo âm tiếng Việt và đọc theo âm tiếng Anh. Rồi Buddha là cũng đọc theo tiếng Việt và tiếng Anh thôi. Còn chữ A mà là tiếp vị ngữ đó, thì người Ấn Độ là không có phát âm. Đó là cái loại câm, không phát âm. Cho nên đó là Gautama, người Ấn Độ, dù là đọc theo phương ngữ Pali hay phương ngữ Sanskrit hay là Prakrit, thì đều là Gautama. Và Buddha đó đọc theo tiếng Ấn Độ là Bút. Và người Việt Nam chúng ta đó, từ cái thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khi tiếp nhận đạo Phật thì chúng ta có một cái từ là Bụt. Bụt chứ là Bút, nó chỉ khác nhau là cái thanh sắc thôi, rất là gần nhau nha. Bụt là nó thanh dấu nặng, Bút là nó thanh dấu sắc, như khác nhau chỗ đó thôi. Còn cái chữ Phật á, của người Trung Hoa phiên âm á, gọi đủ phải là Phật Đà. Nếu đọc theo âm bạch thoại đó, là phỏ thỏ. Phỏ thỏ là hai âm tiết. Và đang khi cái chữ Ấn Độ đó chỉ là Bút, mình đọc là Bút, rất là hay, rất là gần. Cho nên là Thiền sư Nhất Hạnh mới kêu gọi đó, cộng đồng Việt Nam á, nên bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, hãy đọc trực tiếp từ cái cách phiên âm của tổ tiên Việt Nam về chữ Phật, đó là Bút. Thì như vậy đó, là người Ấn Độ chỉ gọi là Gautama Bút, tức là Đức Phật Gautama, đó là họ của Đức Phật Thích Ca, chứ không có gọi là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Là bởi vì trong văn học Pali rất là nhiều lần Đức Phật lên án cái lối tu Mâu Ni. Mâu Ni đó trong phiên âm Hán Việt thì nó có cái từ gốc đó, đó là Muni, trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa đen đó là ẩn sĩ. Thì các đạo sĩ Bà La Môn hay là các đạo sĩ Sa Môn đó, sau khi đi tu thì họ sẽ ở trong rừng sâu, sống bằng hành khất, có khi có nhiều người không giao du, không tiếp xúc với ai, thì cái đó được gọi là cái đỉnh cao của sự tu tập. Thì bằng cách này đó thì Đức Phật đã trải qua 6 năm rồi, Đức Phật ta thấy rõ nó không thể đạt được giác ngộ giải thoát gì hết á, cho nên ngài mới lên án và xem đó là thái cực của sự tu. Và về sau này Đức Phật liệt nó vào cái dây xiềng xích của giới cấm thủ, tức là những cái cố chấp vào phương pháp tu sai mà cho đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật không hề thích dùng cái từ Mâu Ni. Nhưng mà về sau này thì chúng ta lại dùng cái chữ Mâu Ni để gán cho Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni. Phải gọi là Thích Ca, Thích Ca Phật thì được, chứ không có Thích Ca Mâu Ni. Bỏ chữ Mâu Ni đi, tức là ẩn sĩ Thích Ca là không được. Thì vậy cái nghĩa đen của chữ Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Phật, bậc ẩn sĩ của dòng họ Thích Ca. Còn khi mà dùng đúng theo cái cách của người Ấn Độ đó là Gautama Buddha, tức là bậc giác ngộ có họ đó là Gautama, có họ là Gautama thuộc cư dân của nước Sakya. Đó là tôi nói thêm để chúng ta hiểu. Còn giờ ở Việt Nam mình ảnh hưởng Trung Quốc lâu rồi, nên Trung Quốc dùng Thích Ca Mâu Ni thì mình cũng dùng Thích Ca Mâu Ni, chứ mình không ảnh hưởng trực tiếp nhiều từ Ấn Độ. Về khái niệm giác ngộ thì chúng ta thấy là chữ Buddha trong tiếng Pali và Sanskrit đó phát xuất từ từ căn là Bút, B-U-D-H, Bút, có nghĩa đen là tỉnh thức hay là thức tỉnh. đó là giác tỉnh ha, giác tỉnh tiếng Anh đó là to awaken, hoặc là awakening, tiếng đó là một cái danh động từ, hoặc là tỉnh giác hay là tỉnh ngộ trong các cái từ Hán Việt. Rồi nghĩa của đó là gì? Cái sự biết rõ, to know very deeply hoặc là to know very clearly. Như vậy thì cái chữ Buddhi là sự tỉnh thức, awakenment hoặc là awakening, hay là cái sự giác ngộ, enlightenment, là một cái trạng thái mà theo đó đó một người tu tập đã hoàn thành con đường để chính thức trở thành là bậc giải thoát. Thì đây là cái tiến trình mà như tôi đã trình bày ở trong phần 1 đó, Đức Phật đã tự mình trải nghiệm qua. Đức Phật là một người thực nghiệm. Còn nếu mà đánh giá về cái kinh nghiệm giải thoát của Đức Phật thì chúng ta thấy là đầu tiên Đức Phật đó, đứng trên vai của gã khổng lồ Sa Môn là qua hai pháp tu thiền để nhanh chóng đạt được thành quả đó. Sau đó Đức Phật từ bỏ và đứng trên vai của gã khổng lồ lớn hơn, đó là Đạo Bà La Môn. Sau đó Đức Phật cũng từ bỏ và Đức Phật mới là khám phá ra phương pháp mới, đó là trải qua cái chủ nghĩa thực nghiệm từ hai truyền thống vốn có rồi Đức Phật mới khám phá. Thì bây giờ chúng ta thấy cái nhiều cái tập đoàn lớn đó, người ta cũng mượn vào đứng trên đôi vai của những người đã lớn rồi, đã vĩ đại rồi, sau đó chuyển giao công nghệ rồi phát triển theo công nghệ thì trở thành một cái cả khổng lồ độc lập đó. Thì ngày xưa Đức Phật cũng đi bằng con đường đó, cuối cùng không thỏa mãn với hai cái truyền thống Sa Môn và La Môn nên Đức Phật mới lập ra một truyền thống mới, đó là Sa Môn tỉnh thức, tức là Buddhi Samana. Đó là một trường phái vô thần nhưng mà nó có cái tính từ tỉnh thức, các quý vị, nó mới làm khác đạo Phật với đó là ba trường phái Sa Môn còn lại, đó là đạo Kỳ Na, đạo Duy Vật và đạo sinh mệnh của Ấn Độ cổ đại. Về từ ba từ Buddhi đó thì chúng ta cũng nên biết thêm, đó là trong Hán Việt được phiên âm là Bồ Đề và được dịch đó bằng hai chữ, hoặc là chữ ngộ hoặc là chữ giác, hoặc là ráp lại là giác ngộ. Thì trong chữ Hán giác ngộ có ngữ cảnh này được hiểu đâu ra gì? Mở mắt tỉnh thức ra. Thế mà mình đang ngủ đi với rất nhiều giấc mơ, trung bình 8 tiếng chúng ta ngủ trong một đêm á, nếu mà sức khỏe cảm xúc không tốt á thì mình có đến là hàng ngàn giấc mơ, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ được do giới hạn của ký ức những cái giấc mơ ở cái thời điểm mà mình nhận thức thôi, và trước đó nhiều quá mình không nhớ được hết. Còn Đức Phật và các bậc giác ngộ từ quả A La Hán trở lên đó là ngủ không còn mơ nữa quý vị, vì làm chủ các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, vẫn nhận thức, cho nên là không có mơ. Mà người ngủ không mơ mới là ngủ sâu, phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Cho nên Đức Phật á, mỗi đêm á, được mô tả là ngủ có 3 tiếng hoặc là 4 tiếng. Mà vào lúc mà ngài còn ở tuổi tráng niên, từ 35 tuổi trở đi là bắt đầu nó quay tráng niên, cho đến 60 tuổi ha, thì Đức Phật ngủ cũng có 3 tiếng ngày, chứ không phải là 90 tuổi ngủ 3 tiếng là bình thường. Mà tại sao Đức Phật vẫn sống thọ? Tuổi thọ trung bình thời điểm đó là 55 đến 60, và Đức Phật là sống đến 80 tuổi. Như vậy là nhờ cái làm chủ cảm xúc, mà theo đó đó một người huấn luyện mình như thế thì được gọi là bậc giác ngộ hay là bậc là giải thoát. Và Buddhi đó được dịch ở trong tiếng Anh đó là supreme knowledge, là kiến thức siêu việt, hay là cái dạng tỉnh thức để đạt được cái trí tuệ, awakening to gain wisdom, đạt được trí tuệ. Thì đó, trong ngôn ngữ tiếng Anh thì nó không có những cái từ tương đương như là chữ Buddhi, thì người ta tạm dục dịch là như thế thôi. Còn thiền tông của Trung Hoa, thiền tông của Trung Hoa thì có khuynh hướng dùng những cái từ chứng ngộ mà nó tương đương với tiếng Sanskrit đó, đó là pravista. Và chữ này đó cũng có khi được dịch và sử dụng tương đương với chữ khai ngộ. Khai là mở ra, ngộ là tỉnh thức. Nó giống như là trạng thái chúng ta mở hai con mắt ra sau một giấc ngủ có nhiều mộng mị vậy đó. Thì mộng là không có thật, cho nên đừng có bận tâm đến việc đi giải mộng, gặp bị ác mộng phải giải mộng. Thì thực ra đó là cái rối loạn và những cái xáo trộn về cảm xúc do hàng ngày chúng ta chứng kiến những cái chuyện mà nó làm cho mình không vui, ức chế tâm lý, dồn nén tâm lý, vân vân, thì nó tạo ra hàng loạt các giấc mơ. Mà người tỉnh thức thì không còn cái đó nữa. Như vậy, giấc mơ tượng trưng cho hoạt động của ý thức chỉ huy. Và Buddhi đó là trạng thái tỉnh ngộ hay là chứng ngộ, tỉnh thức đó, là trạng thái của trí tuệ. Cho nên Thiền Tông Trung Hoa cũng còn gọi chữ đó là ngộ nhập, tức là ngộ ra gì đó và chứng nhập vào cái gì đó. Ở đây đó là chứng nhập vào quả thánh để không còn sanh tử luân hồi. Dựa vào tác phẩm Buddha Vamsa, tức là biên niên sử Đức Phật, Phật sử, và tác phẩm thứ hai đó là Chariya Pitaka, Hạnh Tạng. Đây là hai tác phẩm Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ ở tại Tích Lan. Thì chúng ta thấy là có những cái khái niệm cây giác ngộ, rồi khái niệm thứ hai đó là thánh đạo Ariya Magga, thứ ba đó là Niết Bàn, Nibbana, và thứ tư là toàn trí của Đức Phật, Sabbaya Nuta Nhã Nha. Thì bốn khái niệm này đó gợi cho chúng ta về cái tiến trình giác ngộ, và để đạt được cái mà chúng ta biết đến ngày nay, đó là gì? Sự giải thoát. Thế vậy sự giải thoát nó phải trải qua các cái trình tự, giống như cái cây thì có gốc rồi có nhánh lá, chứ không thể chỉ có lá không, có nhánh không, có gốc không. Nó phải có ba bộ phận đó. Đó thì cũng phải thực tập nhiều cái yếu tố, và chi tiết nó qua ra thành trở thành là tám yếu tố được gọi là thánh đạo. Còn niết bàn và toàn trí đó là thành quả giác ngộ hay là thành quả giải thoát sau khi chúng ta đã thực hiện được cái phương pháp. Đó là cái cách mà hai tác phẩm quan trọng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đã nêu ra. Nhìn chung á, giác ngộ là trạng thái nhận thức siêu việt, không bị chi phối bởi các loại phiền não. Các loại phiền não tức là những cái tâm lý tiêu cực, tham sân si vân vân, còn gọi là những cái sợi dây xiềng xích. Và khi mà mình thoát ra khỏi những cái xiềng xích đó, đó thì tự động á, cái nhận thức chúng ta là trở thành nhận thức của trí tuệ, nhận thức đúng với bản chất của mọi sự vật hiện tượng, không có chấp vào các phản ứng cảm xúc. Thì phản ứng cảm xúc á, nó chia ra là ba nhóm. Nhóm một á, là cảm xúc đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích, dẫn đến mến, thích, cái đó tạo ra phản ứng tham ái. Phản ứng tham ái gọn lại đó là phản ứng tham. Còn ngược lại đó, đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không thích, thì phản ứng mà chúng ta sẽ gặp phải đó, đó là sân, không hài lòng, không hợp tác, thậm chí là ghét bỏ, chối bỏ, buồn bực, bực tức, khó chịu. Và cũng có thỉnh thoảng đó, con người phàm của chúng ta nó rơi vào cái trạng thái thứ ba về phản ứng cảm xúc, đó là vô ký. Tức là nó không có rõ ràng, hoặc là tham ái hoặc là sân hận, mà nó là trung tính giữa hai cái này. Thì cái này nó thuộc về bản chất của vô minh. Như vậy nhận thức của người phàm và phản ứng cảm xúc của người phàm nó rơi vào gọi là phản ứng tham ái, phản ứng sân hận, hoặc là phản ứng vô minh. Còn bậc giải thoát như các bậc A-la-hán trở lên, sau đó là Bồ-Tát và Phật đó, được gọi là nhận thức đúng với sự thật và thoát ra khỏi các cái loại phản ứng này. Đó là cái trọng tâm của sự giác ngộ, nó theo Đạo Phật. Thì sự giác ngộ của Đức Phật đó được ba trường phái Phật giáo mô tả giống nhau, được gọi là giác ngộ trọn vẹn, tức là toàn giác, hay là Samma Sambuddhi, phiên âm trong chữ Hán đó là Tam Miệu Tam Bồ Đà, hay là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Samma đó là đẳng cấp là cao ha. Sambuddhi đó là giác ngộ cao cấp. Thế là như vậy là chánh đẳng chánh giác là một loại giác ngộ mà không có cái giác ngộ nào có thể ngang bằng cũng không có một cái giác ngộ nào được gọi là cao hơn nữa, tức là giác ngộ tuyệt đỉnh à, giác ngộ tuyệt đỉnh. Cho nên còn được dịch ở trong Hán Việt á, là chánh đẳng giác hoặc là chánh tự giác. Sự giác ngộ đó thực hiện ở bản thân mình, nó cao và nó là vừa đúng à, và là toàn triệt chứ không thể nào bằng được. Và bậc đạt được giác ngộ đó thì gọi là Samma Sambuddha, à, là bậc giác ngộ tỉnh thức trọn vẹn, bậc giác ngộ tuyệt đối, bậc giác ngộ siêu việt, à, bậc giác ngộ gọi là siêu cấp, không còn ai ngang bằng. À, đó là những cái từ mô tả về sự giác ngộ của Đức Phật. Thì tôi xin trích một đoạn trong Kinh Tăng Chi, à, bản Pali và bản chữ Hán, à, đại diện cho Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Và tương tự trong cái bản chữ Hán của Phật giáo Bộ Phái đó, thì mô tả này nó cũng giống nhau. Quý vị. Thì xin trích một đoạn thôi. À, thì phía trên đó là tiếng Pali, à, à, Tathagato, à, tức là Như Lai, Araham là bậc A-la-hán, Samma Sambuddho, à, Đức Phật, à, chánh đẳng chánh giác, à, vâng. Rồi Ayamkho BKV, này các tỳ kheo, à, một bậc được gọi là giác ngộ thế giới này đó thì gồm có chín cái danh hiệu, à, sau đây. Thì danh hiệu thứ nhất đó là độc nhất vô nhị, à, Adutiyo. À, cái thứ hai đó là Asa Hayo, tức là vô song, không có ai ngang bằng. À, đặc tính thứ ba đó là Abatimo, tức là vô tỷ, không ai có thể so sánh được. Thứ tư đó là Abatisamo, tức là vô đẳng tỷ, tức là cũng không thể nào sánh ví được. À, thứ năm đó là Abatipayo, tức là vô đồng đẳng, không có cái tương đương, không có người tương đương. Thứ sáu là Abatibugalo, tức là vô đẳng đồng chi bổ già la, tức là người mà không còn ai ngang bằng được. À, rồi thứ bảy đó là Asamo, tức là vô địch, tức là bậc siêu việt, thắng hết tất cả mọi người. Thứ tám đó là Asamma Samo, tức là vô địch chung, đích vô địch, tức là bậc vô địch ở trong những hàng vô địch. Và thứ chín là Dipa Đa Năm Agoti, tức là bậc lưỡng túc tôn, đáng tôn kính trong loài hai chân. Mà loài hai chân là khái niệm mà đạo Phật gọi cho loài người. Còn các loài động vật như là thú á, chim á, loài chim á, thì chữ Hán nó gọi là phi cầm, đó là loài động vật có cánh, thì gọi là chim. Còn đối với động vật bốn chân thì gọi là tẩu thú, tức là các cái loài thú mà chạy ha, chạy bằng bốn chân. Còn con người thì gọi là lưỡng túc, lưỡng thúc, tức là loài hai chân. Chỉ có con người là loài hai chân, còn khỉ vượn á thì nó có bốn chân, hai chân trước nó giống như hai tay. Hoặc là cái con kanguru của Úc á, và Tân Tây Lan thì đó, hai cái chân sau nó dài gấp 4 cho đến gấp 6 lần hai cái chân trước. Mỗi lần nó chạy đó thì phần lớn nó nhảy cái tưng cái tưng cái tưng cái thế này nè, rất là lạ. Nó cũng không có cái loài nào có hai chân giống như cái cấu trúc và cơ thể học của con người. Thì đây là một cái đoạn mô tả về cái giá trị vô song, siêu việt, đặc biệt, nổi trội, vượt trội, siêu đẳng của Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài chính thức trở thành bậc giải thoát. Rồi cho đây thì tôi xin trích một đoạn trong kinh Trung Bộ, bài kinh thứ 35. Thế Tôn dạy Như Lai là bậc A-la-hán, bậc tự giác ngộ trọn vẹn. Này các tỳ kheo, có một người xuất hiện trên thế gian này là bậc độc nhất, bậc vô nhị, bậc không có người ngang bằng, bậc không thể so sánh, bậc không ai hơn, bậc không có người đồng đẳng, bậc không có người tương đương, bậc vô địch, bậc vô địch trong vô địch, bậc tôn kính trong loài hai chân. Cho nên khi nói về niệm Phật đó thì trong kinh Tạng Pali của Thượng Tọa Bộ ghi rõ lắm, chủ yếu là niệm chính phẩm chất đó. Và cái câu mà niệm chính phẩm chất này đó thì nó tình cờ nó tạo ra 108 âm tiết, cái con số biểu tượng rất quan trọng. Rồi sau này chúng ta biến cái danh hiệu gồm có 9 đặc điểm vừa nêu đó trở thành đó là niệm Phật qua danh từ riêng, hoặc là niệm Phật Thích Ca, hoặc là niệm Phật A Di Đà. Còn Đức Phật dạy trong kinh đó, niệm Phật tức là niệm các đức tính này. Qua đến bản dịch chữ Hán thì tách ra trở thành là 10 cái đức hiệu, 10 đức hiệu. Dĩ nhiên là đây là cái cách mà nói về Đức Phật siêu việt. Sau đó thì nó lại có một cái câu tương đương về 19 đức hiệu trong kinh Pali, 10 đức hiệu trong Phật giáo bộ phái. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Đều Trường Phu, Thi Dân Sư Phật và Thế Tôn. Đó là cái cách mà về sau này đó phát triển từ 10 đức hiệu trở thành đó là Đức Phật qua các danh từ riêng. Đó là nó phản ánh cái quá trình phát triển ngành Phật học và từ từ trở thành là tín ngưỡng hóa Đức Phật. Còn ngày xưa niệm Phật là một sự trải nghiệm tỉnh thức và nó được gọi là thiền chỉ, tức là samadhi, một loại thiền mà giúp cho chúng ta an trú vào định, an trú vào định, tập trung tâm để an trú vào định. Và đối tượng tập trung đây đó là 10 đức hiệu của Đức Phật Thích Ca và các đức Phật chung. Phần 3, bản chất của sự giác ngộ. Tôi xin điểm vào một cách rất là vắn tắt. Trước nhất là về phương pháp tu tập. Giác ngộ Bodhi và sự giải thoát Vimukti chỉ có thể đạt được khi người thực hành đã hoàn thiện phương pháp bốn chân lý thánh được mô tả trong kinh Chuyển Pháp Luân. Thì quan điểm này đó được Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo bộ phái và giai đoạn đầu của Phật giáo Đại Thừa cũng chấp nhận hết. Đó là cái con đường quan trọng nhất, pháp tu căn bản nhất, và không có pháp tu nào thoát ra khỏi bốn chân lý thánh. Thì trong hai thập niên qua đó thì có hàng trăm bài giảng thì tôi vẫn dựa trên quan điểm này. Quan điểm này đó là bất cứ một pháp môn nào đang được truyền bá, ví dụ như là 18 bộ phái của Phật giáo Ấn Độ, 10 bộ phái của Phật giáo Trung Hoa, 14 bộ phái của Phật giáo Nhật Bản, tức là triển khai từ đầu tông ra thêm mấy tông, rồi 3 bộ phái chính như là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông của Việt Nam và Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên vốn có ảnh hưởng tiếp thu từ Trung Quốc. Thì rõ ràng các pháp môn này đó đều căn bản là dựa trên tứ thánh đế hết, triển khai rộng ở cái phần mà trí tuệ ha, trí tuệ và bát chánh đạo, nói chung á, bát chánh đạo. Ví dụ như kinh Đại Bát Nhã của Đại Thừa đi, thì đi về gì? Phần trí tuệ. Có nhiều bài kinh đó thì hoặc là kinh Pháp Hoa nói về nhất Phật thừa mà giác ngộ cao nhất là trở thành Phật, thì cũng là đỉnh cao của trí tuệ, là một phần của trí tuệ. Cho nên nó không có pháp môn riêng biệt ngoài tứ thánh đế, và tứ thánh đế là một cái công thức chung ngắn gọn trong vòng vài trang giấy thôi. Về sau này trên nền tảng công sức chung đó, Đức Phật mới triển khai rộng ra. Cho nên là tất cả những bài kinh khác là phát triển chi tiết từ bài kinh Tứ Thánh Đế để giúp cho người ta hiểu sâu, hiểu rộng về con đường tâm linh để đạt được sự giải thoát. Trong tác phẩm Chula Nidesa, tức là tiểu giải thích thuộc kinh tạng, thuộc văn học Pali, thì Bồ Đề đó được hiểu là kiến thức về con đường của bốn cấp thánh nhân. Trong tiếng Pali nó gọi là Cát Tu Su, Mage Su, Nha Nha. Mage là con đường, Cát Tu Su đó là bốn, Nha Nha đó là tỉnh thức, tỉnh thức là trí tuệ, hay là Bồ Đề, giác ngộ đó. Vì vậy á, cái sự tu tập đạt được phải là trải nghiệm qua bốn chân lý. Thì bốn chân lý như chúng ta đã biết rồi đó, thì gồm có chân lý về khổ đau, tức là thừa nhận khổ đau, rồi chân lý về nguyên nhân khổ đau, tức là truy tìm nguyên nhân, chân lý về niết bàn, tức là trạng thái an lạc hạnh phúc tuyệt đối, và chân lý về con đường niết bàn, tức là chánh đạo gồm có 8 yếu tố, chánh đạo gồm có 8 nhánh, gồm 8 nhánh, chúng ta sẽ học ở những bài sau ha. Trong kinh Pháp Tạng, đặc biệt là bài kệ thứ 15 thuộc tiểu bộ kinh, thì người ta thấy đó, bên cạnh phương pháp của Tứ Thánh Đế thì các hành giả phải thực tập 10 ba la mật, gọi chung đó là Savaka Parami. Parami được phiên âm là ba la mật hoặc là ba la mật đa, tức là sự toàn thiện, 10 phẩm hạnh toàn thiện, Savaka tức là thanh văn, và cũng có thể được gọi đó là giác ngộ của bậc độc giác, Bát Cheka Budi. Và trong Phật giáo Thượng Tổ Bộ á, thì quả vị thanh văn, quả vị độc giác đều được gọi chung là quả A-la-hán. Cho nên cái đó đối với người khám phá ra đầu tiên con đường này á, thì được gọi là Buddha. Còn các vị thánh đi sau theo con đường đó mà đạt được giác ngộ như Đức Phật thì được gọi hoặc là thanh văn, hoặc là độc giác, hoặc là duy giác. Tôi sẽ nói ở trong những bài sau một cách chi tiết hơn. Về phương diện bản chất, giác ngộ là trải nghiệm trạng thái niết bàn của tâm. Nibbana trong tiếng Pali, Nirvana trong tiếng Sanskrit. Còn chữ niết bàn đó là phiên âm thôi. Thì chủ trương của các dịch giả Trung Quốc á, đối với những cái từ đa nghĩa và trong ngôn ngữ Trung Quốc á, không có từ tương đương, thì tốt nhất á, là chỉ phiên âm thôi chứ không có dịch nghĩa. Vì dịch nghĩa là mình làm giới hạn các cái phạm trù, các lớp ý nghĩa ở trong một nghĩa thôi thì nó không hay. Cho nên phiên âm là niết bàn. Thì đây là trạng thái không còn sanh tử, không còn khổ đau, không mang tính điều kiện, không mang tính tạo tác, không bị vô thường chi phối. Về phương diện nhận thức luận thì giác ngộ là một loại trí tuệ có khả năng chấm dứt các nguyên nhân khổ đau trên nền tảng hiểu rõ bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Thì bản chất của mọi sự hiện tượng trong tiếng Pali Sanskrit gọi là Dhammata, tức là pháp tính. Chữ ta đây là tính chất, Dhamma đây là sự vật, pháp tính là bản chất hay là bản tính của mọi sự vật hiện tượng. Được Đức Phật định nghĩa sau khi ngài giác ngộ là gì? Đó là vô thường về phương diện thời gian, tức là dòng chảy nó không có dừng lại. Và vô ngã, tức là nó không có thực thể bất biến về phương diện cấu tạo vật lý. Thì giác ngộ là người đạt được nhận thức đó trong mọi tình huống, ở mọi không gian, qua chiều dài quá khứ tạm vị lai, chứ không có lúc này thì chúng ta nhận thức thế này, lúc khác chúng ta nhận thức khác. Trí tuệ là một nhận thức đúng với bản chất sự vật từ đầu chí cuối, rất dứt quán. Về phương diện công dụng, giác ngộ đánh dấu sự kết thúc sanh tử luân hồi, bất tái sanh tử luân hồi ở những kiếp sau, sau khi chúng ta chết. Thì phần này tôi cũng đã có điểm qua trong mấy cái bài đầu đó. Là con người đó, nếu chưa chứng đắc được thánh quả, chưa được giải thoát đó, thì tham ái sẽ làm động cơ thúc đẩy tiến trình tái sinh trong ba cõi và sáu đường. Còn bậc giác ngộ ấy, thì được mô tả là như củi hết lửa tắt, không cần phải đi tìm hiểu về cái trạng thái đó làm gì, hãy đạt được trạng thái đó thì sẽ hiểu được bản chất là gì. Còn Phật giáo Đại Thừa qua kinh Đại Bi Đức Bàn thì mô tả đó giống như mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên không có sự lặn. Từ cái quan học tương đối, sáng mơ chúng ta thấy mặt trời mọc lên ở phương đông, chiều tối đó thì lặn xuống ở phương tây. Đó là chúng ta lấy mình làm hệ quy chiếu ở phạm vi hẹp. lấy quả địa cầu này làm hệ quy chiếu ở phạm vi rộng, mà chúng ta thấy như thế thôi. Chứ còn bản chất nó phải là như vậy. Còn mặt trời nó xoay theo quỹ đạo của riêng đó. Như vậy ảnh dụ này cho chúng ta một nhận thức là các bậc giác ngộ vẫn tiếp tục có mặt, nhưng mà không phải là có mặt bởi tham ái, mà là có mặt bởi sự phát nguyện độ sinh. Nó khác nhau là một chỗ đó thôi. Về phương diện thành quả thì giác ngộ được hiểu đồng nghĩa là chứng quả thánh nhân. Thì quả thánh nhân theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ và phần cái bộ phái Arhat được phiên âm là A-la-hán. A-la-hán đó. Còn đại thừa về sau này đó thì xem quả A-la-hán chỉ là 1/3 thôi, còn 2/3 còn lại đó, đó là có thêm là quả Bồ-Tát và quả Phật. Phần 4, giác ngộ của nhị thừa và tam thừa. Sau thời kỳ của Phật giáo Nguyên Thủy đến giai đoạn của Phật giáo Bộ Phái và sau Vĩ Bồ Thái thì có Phật giáo Đại Thừa, thì trong lịch sử phát triển Phật học qua các bộ phái đó thì các khái niệm nhị thừa Bồ Đề, tam thừa Bồ Đề là lần lượt xuất hiện. Thứ nhất là khái niệm giác ngộ của nhị thừa Bồ Đề, nhị thừa Bồ Đề. Thì chữ thừa đó trong Hán Việt có nghĩa đen là chiếc xe hay là dụng cụ chuyên chở, dịch sát nghĩa từ tiếng Pali Sanskrit là Yana, cũng nghĩa là chiếc xe thôi. Nhị thừa là hai chiếc xe. Thì cái phương tiện chuyên sở từ cái địa điểm A sang địa điểm B đó, ngày xưa Ấn Độ nó đơn giản lắm quý vị. Chỉ có xe dê, rồi xe bò. Không biết lý do là sao mà bây giờ xe nai, xe dê, xe bò. Xe bò là xe lớn nhất à. Không biết sao mà thời cổ đại đó, tại Ấn Độ, ít nhất là cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khi mà Phật giáo Đại Thừa phát triển qua đỉnh cao của kinh Pháp Hoa, thì người Ấn Độ vẫn chưa sử dụng ngựa để làm vật chuyên chở, chỉ dùng xe bò thôi. Xe bò được xem là xe lớn nhất. Nhưng mà Đại Thừa đó được hiểu nôm na là xe bò, mà xe bò mà chở thì nhiều nhất là cũng có vài ba người ở trên đó thôi. Còn xe hưu, tức là xe dê và xe nai thì mình biết là chỉ chở cỏ, vật dụng nhỏ nhỏ, chứ làm sao mà chở con người được. Vì hai con vật này nó không đủ lớn và nó không đủ khỏe để mà chở được con người. Cho nên đó, việc chở con người chỉ có xe bò, và xe bò được xem đó là Đại Thừa. Thì khái niệm giác ngộ của vị thừa đó, nó gồm có thứ nhất là độc giác thừa Pratyeka Buddha Yana. Yana là chiếc xe. Pratyeka Buddha đó là độc giác ha. Thì độc giác đó, được hiểu, được dịch đó, trong Hán Việt còn gọi là duyên giác, hay là nhân giác, hoặc là duyên nhất giác, hoặc là danh Phật, xin lỗi, các Phật ha, hoặc là các Phật. Đó là những cái cách dịch khác nhau, nhưng mà duyên giác á, là cái cách dịch được sử dụng rộng rãi nhất. Còn phiên âm á, thì có một chữ duy nhất thôi, đó là Bích Chi Phật. Chữ Bích Chi là phiên âm chữ Pratyeka, Pratyeka thôi, nó là phiên âm cho nên không có nghĩa. Còn dịch nghĩa đó là độc giác Phật. Độc giác tức là được định nghĩa là gì? Là một vị sinh ra vào thời Đức Phật đã qua đời rồi, rồi tu tập theo 4 nền tảng chánh niệm, tức là tứ niệm xứ, rồi thấu triệt được mắt xích 12 nhân duyên về sanh tử của con người qua 3 chiều thời gian, tu tập trọn vẹn được bát chánh đạo, thì chứng được quả thánh A-la-hán, Sanskrit là Arhat, rồi tiếng Bali là Arahat, phiên âm Hán Việt đó là A-la-hán. Thì vị như thế được gọi là độc giác, hay còn gọi là độc giác Phật, tức là bậc giác ngộ A-la-hán do tự tu sau thời Đức Phật đã qua đời. Như vậy cái quả chứng vẫn là quả A-la-hán. Thứ hai đó là Thanh Văn Thừa, tiếng Sanskrit là Savakayana, tiếng Bali là Savakayana, được định nghĩa là các bậc thánh A-la-hán sinh ra cùng thời với Đức Phật. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi Nanda, Ananda, La Hầu La, rồi Ca Diếp, vân vân, tu tập bốn chân lý thánh, tức là pháp môn quan trọng nhất của Đức Phật, rồi cũng là trải nghiệm bốn chánh niệm, rồi liễu triệt được 12 nhân duyên, và cụ thể là hoàn thành đó là bát chánh đạo, thì quả chứng của Thanh Văn cũng là quả A-la-hán. Như vậy Thanh Văn hay là độc giác và duyên giác đó, đó thực ra đó là những cái thời điểm ra đời khác nhau, lấy Phật làm hệ quy chiếu, còn cách tu cũng giống nhau chứ không có gì là khác, và quả chứng đều giống nhau, đó là quả thánh A-la-hán, là một đẳng cấp tâm linh không còn bị sanh tử nữa và đã chính thức đạt được sự giải thoát. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua khái niệm giác ngộ của Tam Thừa. Thì giác ngộ của Tam Thừa nó bao gồm là giác ngộ của Thanh Văn. Tôi sẽ đi chi tiết hơn chút xíu. Về bản chất như tôi đã nói cũng là giác ngộ của A-la-hán thôi. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai, nhất là phẩm thí dụ, thì có một cái đoạn định nghĩa đó, cổ xe Thanh Văn á, tức là xe dê thôi, xe dê. Mà như tôi đã nói hồi nãy, bản chất của con dê đó thì nó không thể chở được con người, dù là sơn dương dê núi, nó có cái cấu trúc bốn chân rất là khỏe, nó có thể đi nghiêng trên vách núi rất là cao, cao cả hàng trăm mét không sao, để nó ăn các cái loại khuẩn và các cái loại nấm bám ở trên cái thành vách đá. Nó sống bằng cái cách như thế. Thì đoạn kinh đó tôi xin dịch sát nghĩa như sau: Thanh Văn Thừa chỉ cho người có trí tuệ bên trong theo Phật nghe pháp, nhiệt tình thực hành, muốn ra khỏi ba cõi, tự cầu niết bàn, giống như các con của trưởng giả vì muốn xe dê mà thoát khỏi nhà lửa. Thì ảnh vô nhà lửa chỉ cho ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Còn những đứa con á, của ông trưởng giả, tức là ông triệu phú đó, là tượng trưng cho tất cả con người. Còn ông triệu phú á, là tượng trưng cho bậc giác ngộ như Đức Phật. Còn nhà lửa ba cõi là sự sanh tử, không được giải thoát. Phần lớn chúng ta đam mê ở trong cái ngôi nhà đó, tức là hưởng thụ các cái khoái lạc giác quan. Rồi nhà bên trong thì đang cháy, cái chết có thể cận kề, nhưng mà để dụ cho các con mình ra đó, không mê nữa đó, thì ông phải hứa là gì? Tất cả mọi đứa con, bất luận là ai, hãy đi ra khỏi nhà lửa đang cháy đó, thì sẽ được thưởng một xe dê. Thì như vậy thành quả giác ngộ bậc Thanh Văn đó, thì mới chỉ là 1/3 của đoạn đường thôi. Và đoạn này nó nằm ở trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, tập 9, bản văn mang số 262, trang 13. Và cái cột chính giữa, tại vì mỗi trang chữ Hán nó gồm có 3 cột, cột chính giữa nó gọi là cột B, số dòng là từ 18 cho đến 21, mô tả rất là chi tiết. Cái đến là giác ngộ của bậc độc giác. Về định nghĩa thì nãy tôi đã nói sơ rồi, độc giác Phật hay là duyên giác Phật cũng được. Thì cũng dựa vào phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa, giờ tôi dịch sát nghĩa như sau: độc giác thừa chỉ cho người nghe Phật pháp theo Phật, nhiệt tình thực hành, cầu trí tuệ tự nhiên, trải nghiệm sự tịch tỉnh lệ lạc, thấu rõ mọi sự vật đều do nhân duyên, cũng giống như các con của trưởng giả vì cầu xe nai mà thoát khỏi nhà lửa. Con nai thì thực ra thì nó đâu có thể chuyên chở được cái gì vậy, con nai để làm kiển. Thì con nai ở Ấn Độ thì nó cao hơn con dê chút, nó có cái sườn rất là đẹp, rất là đẹp. Và cái cơ thể của nó đó có cái màu da bông đó, cũng rất là đẹp, đẹp hơn những con dê. Và đây là hai loài vật ăn cỏ. Thì tôi cũng chưa từng nhìn thấy trong suốt 7 năm rưỡi ở Ấn Độ đó là có gia đình nào ở nông thôn mà sử dụng con dê, con nai để kéo xe, không thấy. Ở mấy nước Bắc Cực đó, thì ta thấy là các loài chó đó trở thành là dụng cụ chuyên chở. Một đàn chó như vậy nó có thể là 20 con, nó chở một lần vậy là được khoảng 2 người cộng thêm một số vật dụng, rồi chuyển từ cái vùng tuyết này qua cái vùng tuyết khác để mang vật dụng và thơ, chủ yếu là thơ, lá thơ đó của người ta gửi thôi. Còn trong kinh Pháp Hoa thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thì mô tả hai loại xe này, nhưng mà thực tế thì không thấy người ta sử dụng. Thì hai cái ảnh dụ đó là chỉ cho cái sức chuyên chở và hiệu quả chuyên chở không có nhiều. Về sau này đó gọi đó là xe nhỏ, tiểu thừa là xe nhỏ. Để từ xe nhỏ đó để ám chỉ cho tâm lượng nhỏ, lý tưởng nhỏ, thành quả nhỏ, độ được người không có nhiều, không có nhiều. Thực ra đó, nếu chúng ta lấy tỷ lệ dân số là Phật tử đó, thì ở Tích Lan, trong quá khứ thời vua Asoka cho đến thế kỷ thứ 20 đó, thì dân số Phật tử đó là 96%. Như vậy là đại thừa chứ là sao tiểu thừa được, thì tính theo dân số á. Còn do Ấn Độ bảo trợ cái lực lượng Hồi giáo Tamil Nadu để phân hóa đất nước trong suốt 30 năm nội chiến, thì cái dân số Phật tử của Tích Lan ngày nay còn lại khoảng chừng 80% thôi, vẫn là đại đa số. Còn Miến Điện là 96%, Thái Lan cũng phải là 95%, Campuchia tính từ phần trăm và Lào 96%. Như vậy là các nước Nam truyền đó có dân số là từ 90% trở lên không? Nếu mà tính theo dân số như tôi đã nói đó, đó là các nước Mahayana đúng nghĩa, chuyên chở được nhiều người và đổ được nhiều người. Còn các nước đại thừa của chúng ta mình nói cho vui vậy thôi, chứ còn cái số lượng thống kê thì không nhiều. Việt Nam bây giờ từ năm 2019 theo thống kê mới nhất thì dân số Phật tử đứng thứ hai sau Thiên Chúa giáo nữa. Thì Chúa giáo thì có từ thời Pháp đến giờ. Phật giáo thì có 21 thế kỷ mà dân số chúng ta bị đã qua mặt rồi. Và nếu không thay đổi cách hành đạo như hiện nay thì trong vòng 50 năm tới thôi, tôi đoán không tới 50 năm nữa, Phật giáo sẽ đứng dân số thứ ba sau Tin Lành luôn. Nó sẽ giống như là Hàn Quốc vậy đó. Và thứ ba đó là giác ngộ của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thừa, Bodhisattva Jhana. Thì cũng dựa vào phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa, tôi dịch nguyên văn như sau: Bồ Tát thừa chỉ cho người theo Phật pháp thực hành siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, trí tuệ Phật, trí tuệ không thầy, trí tuệ tự nhiên, thấy biết của Phật, sức mạnh của Phật, không sợ hãi, luôn thương xót, làm mọi người an lạc, lợi ích trời người, cứu thoát tất cả. Bồ Tát cầu cổ xe này gọi là lớn, giống như các con trưởng giả vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Thực ra ở Ấn Độ đó, bò người ta không có sử dụng để làm chuyên chở hay là kè cấy nha quý vị. Chỉ có những người khác đạo Bà La Môn ta mới làm thế. Còn những người theo Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn giáo đó, bò là vật linh, được xem là hóa thân của Thượng Đế. Mà con trâu cũng như vậy. Thì ta lấy sữa Ấn Độ chủ yếu là sữa trâu chứ không phải là sữa bò. Mình quen gọi là sữa bò thôi. Sữa trâu, con trâu thì cũng là một cái loại bò, nhưng mà cái da nó màu đen, nó khác nhau chỗ đó thôi. Và cái trữ lượng sữa ở trong trâu nó nhiều hơn là trong con bò. Thì nhà Ấn Độ nông thôn á, thì ở vách nhà, ở trước nhà ta cũng có nuôi 2-3 con trâu, đó là chuyện bình thường. Sữa của trâu ta uống và ta bán để làm kinh tế. Phân của trâu á, thì ta sẽ làm thành những bánh tròn tròn áp vô vách tường nhà để làm nhiên liệu đốt, chứ không có đốt bằng củi. Rồi nước tiểu của trâu á, là để trị một số bệnh. Rồi phân trâu thỉnh thoảng dùng để mà gội đầu, giữ trên đầu cho nó khoảng 4-5 tiếng thì nó làm cho tóc không bị rụng, tóc không bị bạc, tóc nó đen nhánh. Tức là nó rất nhiều cái tính năng. Và trâu được thờ đó. Thì xe trâu đó là xe mà có thể chở được lần là 4-5 người thôi. Chứ cái sức của một con trâu thì không thể chở nhiều như là sức của một con ngựa. Mà dù ngựa của Ấn Độ thì nó không có to bằng là ngựa của Mông Cổ, nhưng mà nó lớn hơn là ngựa chiến đáng. Nhưng không biết tại sao thì đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch mà vẫn chưa có xe ngựa nha. Thì vậy thì chúng ta thấy là qua ba đoạn mô tả về ba thừa với ba cái tính năng giác còn khác nhau đó, thì có khác nhau căn bản ở chỗ là đối với Bồ Tát thừa đó là trí tuệ như Phật. Còn hai thừa đầu đó thì cũng tu giống nhau thôi, nhưng mà đạt được cái trí tuệ của A-la-hán thôi. Nên đây là cách nhìn của Phật giáo Đại Thừa. Chứ còn Phật giáo Nam Truyền ta đâu có chấp nhận. Ta cho rằng đó là A-la-hán á là quả vị cuối cùng. Phật cũng là một A-la-hán, mà là A-la-hán đầu tiên. Còn các vị A-la-hán còn lại là A-la-hán đi theo sự khám phá bát chánh đạo của Đức Phật ra mà chứng được quả. Bây giờ Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa đó được sánh ví giống như là ông trưởng giả, trao cái cơ hội giác ngộ bình đẳng cho tất cả mọi thành phần xã hội. Đoạn kinh như sau: này Xá Lợi Phất, như trưởng giả kia thấy các con mình được an ổn ra khỏi nhà lửa đến nơi không sợ, ông trưởng giả tự suy nghĩ rằng mình giàu có vô lượng, nay cho các con xe lớn, Như Lai cũng vậy, là cha của chúng sinh. Nếu thấy vô lượng thiên ước chúng sinh dùng cửa Phật giáo ra khỏi khổ đau ba cõi và đường hiểm sợ hãi, được an lạc niết bàn, lúc đó Như Lai thầm nghĩ: ta có trí tuệ sức mạnh không sợ hãi, và kho tàng Phật pháp vô lượng vô biên, chúng sinh đều là con ta, ta tặng cho tất cả chúng sinh xe lớn. Thì đây là nói về cái động cơ từ bi vô lượng của Đức Phật tạo cầu đồng đều cho sự giác ngộ thành Phật, được gọi là xe lớn, chứ không có quan tâm là đối tượng nào là thanh văn, là duyên giác, là đối tượng nào thì cho thành quả Bồ Tát. Chỉ chung một con đường để tất cả đều đạt được giác ngộ như Đức Phật. Thì qua những gì mà tôi vừa điểm khái quát về khái niệm giác ngộ, đó là cái tiêu chí để đánh giá một người đã đạt được giải thoát. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta có thể rút ra được là bản chất giác ngộ được Đức Phật khám phá đó là tỉnh thức bằng trí tuệ, chặt đứt toàn bộ các xiềng xích chối buộc của tâm, làm cho con người tự do đích thực và giải phóng ách nô lệ của con người ra khỏi Thượng Đế và Thần Linh. Tức là đây là con đường tỉnh thức khác hoàn toàn với các trường phái Sa Môn và La Môn có trước đó. Cho nên ở góc độ này chúng ta không thể nói Đức Phật là người đã tích hợp các trường phái triết học Sa Môn và La Môn. Hiện nay là có nhiều nhà Marxist có cái khuynh hướng lý giải như thế, tích hợp thôi. Thì chúng ta, tôi đã trích ra đó, từ cái việc mà Đức Phật đi tu trong cái kinh Thánh Cầu đó, nói rõ là đâu có nhìn thấy Sa Môn gì đâu, chỉ thấy già bệnh chết là Đức Phật là phát khởi động cái đi tu, chứ không phải là bị ảnh hưởng bởi một người nào đó. Và cái phương pháp tu á thì rõ ràng là nó khác hoàn toàn với đạo Bà La Môn, khác hoàn toàn với đạo Sa Môn, thì làm sao đó Đức Phật là tích hợp được. Chính vì vậy mà trong kinh Đại Thừa đó dùng cái khái niệm vô sư trí, trí tuệ không có thầy hướng dẫn, tức là trí tuệ tự khám phá. Tôi đưa với cái từ hiện đại là gì? Trí tuệ phát minh, trí tuệ khám phá, ra cái mới. Có những cái chúng ta phát hiện ra nó không có giá trị, và có những cái phát hiện mới rất là có giá trị. Nên cái thời ngày xưa không có từ không có dùng cái từ khám phá, phát minh, mà chỉ dùng đó là vô sư, không có người giảng dạy. Tức là tự mình tìm ra mình là cái người giảng dạy đầu tiên ra học thuyết đó, thì gọi là vô sư trí. Như Đức Phật đó là không có tích hợp gì của ai, vì Ngài có được trí tuệ vô sư, tức là trí tuệ khám phá. Thứ hai á, giác ngộ và giải thoát đó là một tiến trình tu tập bát chánh đạo để hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiền định. Về phương diện hoàn thiện trí tuệ thì chúng ta hiểu rõ bản chất của con người, sự vật và mọi thứ trên đời không có gì là sở hữu của chúng ta, và đúng với bản chất thật mà chúng đang diễn ra. Còn về phương diện đạo đức á, thì người giải thoát á, không phạm pháp, không dẫm đạp lương tâm, không làm hại ai, từ lời nói cho đến hành động cụ thể, là mang lại các giá trị hữu ích và nâng cao chất lượng sống hạnh phúc cho con người. Còn về phương diện thiền định á, thì người đạt được giải thoát, có được trí tuệ đó, là người làm chủ các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức, không rơi vào tham sân si trong mọi tình huống, và đặc biệt là trong nghịch cảnh, trong nghịch cảnh. Thì vậy là chúng ta đang đứng từ góc độ lịch sử để đánh giá về sự giác ngộ của Đức Phật. Thì về sau này đó, thì khoảng chừng thế kỷ thứ nhất chúng ta lịch đó, thì cái khuynh hướng gọi là thần thánh hóa Đức Phật nó bắt đầu diễn ra. Người ta gọi đó là Đức Phật tôn giáo, religious Buddha, khác với Đức Phật lịch sử, historical Buddha. Tức là Đức Phật lịch sử là dựa vào những gì đã từng có thật, mô tả trong các kinh. Còn Đức Phật tôn giáo thì chúng ta thiên với phương diện thiêng liêng này, phương diện vĩ đại nọ, phương diện siêu việt kia, để cho nó khác hoàn toàn. Và kinh Đà Bát Niết Bàn của Trung Quốc á, thì phát họa ra Đức Phật tôn giáo đó rất là kỹ. Tức là toàn bộ cái việc mà Đức Phật có mặt trên cổ đời này cho đến lúc mà Ngài giác ngộ, độ sinh, nhập Niết Bàn, đó là một vở kịch đóng tuồng thôi. Chứ Đức Phật là đã giác ngộ ở nhiều kiếp lâu xa rồi, bây giờ đóng tuồng đến tuổi 19 cũng động lòng lập gia thất, có một đứa con, sau đi tu, mất 5 năm tầm đạo, 6 năm tu tập khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30, chuyển bến xe chân lý mới 49 năm, qua đời ở tuổi 79 tuổi Tây và 80 tuổi Ta. Tất cả đó là những cái vở kịch, và mỗi một cái giai đoạn, mỗi một năm, mỗi một sự kiện đó là nó giống như một cái chương kịch. Chứ còn Đức Phật đó là chưa từng xảy ra như thế. Đó là cái quan điểm của kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn ở trong kinh Pali và kinh Phật giáo Bộ Phái đó thì ghi rõ góc độ lịch sử, những gì mà Đức Phật đã trải qua. Như vậy Đức Phật cũng từng sai lầm giống như chúng ta, đó là đi tìm tòi con đường giải quyết các vấn đề khổ đau. Đầu tiên là con đường của Sa Môn, sau đó là con đường của Bà La Môn, và không thỏa mãn thành quả của hai con đường này, Đức Phật mới tìm ra Buddhi Magga, tức là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường sáng suốt, con đường trí tuệ, mà ngày nay chúng ta gọi là Phật đạo, tức là con đường giác ngộ để trở thành Phật. Thì đó là cái khái quát về bản chất của giác ngộ. Tôi tin rằng là cái cách là chia sẻ từ góc độ lịch sử này đó có thể giúp cho chúng ta gần với Đức Phật hơn. Và những gì Đức Phật đã nỗ lực làm được thì chúng ta cũng làm được như thế.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.